Radio do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Tota, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hạnh, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiếu Hồ, Đỗ Hồng, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 22. Gặp Judas Iscariot và Thomas.
Thung lũng Kishon, mặc dầu mặt trời chói lọi trong bầu trời xanh quang, nhưng vẫn lạnh. Một luồng gió băng giá thổi tới, sau khi đã lướt trên các ngọn đồi ở phía bắc, làm hư hại những cây non. Chúng rung rinh và quăng xoắn lại, chờ chết trong màu xanh mới của chúng.
Nhưng cái lạnh này kéo dài lâu không?
Matthew hỏi, trong khi ông quấn chặt hơn chiếc áo khoác của ông, và chỉ để ló ra một phần của khuôn mặt, tức là mắt và mũi. Bartolomeo trả lời bằng giọng bị ngợp bởi áo khoác của ông, vì ông trùm kín kể cả miệng.
Có lẽ phần còn lại của tầng trăng.
Đó, vậy là chúng ta sẽ tha hồ mát. Nhưng hãy kiên nhẫn. May mắn là ở Nazareth, chúng ta sẽ ở trong căn nhà hiếu khách. Và trong lúc đó, cái lạnh sẽ qua đi.
Đúng vậy, Matthew. Nhưng đối với tôi, nó đã qua rồi. Thấy Giê-xu bớt bị đè nặng, anh có thấy như mình nhẹ nhõm hơn không?
Andrew hỏi.
Đúng vậy, nhưng tôi thấy là không thể như vậy được. Tàn héo đi vì những điều chúng ta đã biết. Thực tình các anh biết là không có chuyện gì mới xảy ra sao?
Philip hỏi.
Không có gì. Tuyệt đối không có gì. Tôi đã nói với anh là cả đến có nhiều cái vui ở biên giới Syro-Phenisi. Vì có nhiều người tin và người đã làm những phép lạ mà tôi đã kể cho anh.
Jacobi Andre bảo đảm.
Người đã ở rất nhiều với Simon Sunas trong những ngày này. Và Simon đã rất thay đổi. Nhưng tất cả các anh đều thay đổi. Tôi không biết. Các anh có vẻ khắc khổ hơn như vậy đó.
Philippe nói.
Nhưng đó chỉ là cảm tưởng. Thực tế, chúng tôi vẫn vậy. Chắc chắn là vì thấy thầy khổ bởi biết bao thứ. Nó đã không làm cho chúng tôi vui. Và cũng vì thấy họ hăng hái dường nào để chống lại người. Nhưng chúng tôi sẽ bảo vệ người. Ôi, chúng sẽ không thể làm gì cho người nếu chúng ta ở với người. Chiều hôm qua, tôi đã nói với người sau khi đã nghe những điều Hermes nói, vì ông ta là người đứng đắn, và người ta có thể tin ông. Tôi nói, thầy đứng ở một mình. Bây giờ, thầy đã có nhiều môn đệ, và thầy thấy đó, họ làm việc và làm rất tốt, và con số không ngừng gia tăng. Vậy, chúng con sẽ ở bên thầy. Con nói với thầy là thầy sẽ không làm tất cả. Đã đến lúc phải cất gánh nặng cho anh. Anh ạ, nhưng thầy sẽ ở lại với chúng con và ở giữa chúng con giống như Môi-se ở trên núi. Và chúng con sẽ chiến đấu cho thầy, sẵn sàng mọi dịp để bảo vệ thầy, kể cả vật chất. Điều đã xảy đến cho ông Gioan tẩy giả sẽ không được xảy đến cho thầy. Bởi vì sau cùng, nếu số môn đệ ông tẩy giả không giảm thiểu, tới nỗi chỉ còn có 2-3 người không đủ khả năng để bảo vệ cho ông, thì ông đã không bị bắt. Chúng ta căn bản là 12 người, và tôi muốn thuyết phục họ hợp nhất và giữ ở bên cạnh người. Ít là vài môn đệ nữa, những người trung thành nhất và có nghị lực nhất. Ví dụ những kẻ đã ở với Gioan ở Macaronte, những kẻ trung thành và can đảm như Gioan, Matthia và cả Giuse. Các anh có biết là người cha trẻ này có rất nhiều hứa hẹn không?
Thaddê nói.
Có. Isaac là một thiên thần, nhưng sức lực của ông ta hoàn toàn siêu nhiên. Nhưng Giuse thì rất mạnh, kể cả về thể lực. Anh ta trạc tuổi với chúng ta.
Và anh ta học được dễ dàng. Anh có nghe Hermes nói không? Nếu anh ta được học, anh ta sẽ là một rabbi, và hơn nữa, lại là người công chính. Và Hermes biết điều anh ta nói.
Nhưng tôi sẽ giữ ở gần cả Etienne và Hermes, cùng với thầy cả Gioan, vì sự hiểu biết của họ về lời luật và đền thờ. Các anh có biết sự hiện diện của họ là gì trước mặt các luật sĩ và Pharisêu không? Kiểm tra và hãm phân. Và với những kẻ nghi ngờ, thì họ là sự xác nhận rằng, quý vị thấy rằng, có những kẻ người Israel tốt nhất ở chung quanh vị Rabbi, như những học trò, những đầy tớ.
Jacobe and Frey nói.
Các anh có lý. Hãy nói vậy với thầy đi. Hôm qua các anh đã nghe người nói, các con phải vâng lời, nhưng các con cũng phải mở tâm hồn các con ra cho thầy để nói với thầy những gì các con thấy là chính đáng, để các con quen biết điều khiển trong tương lai. Và thầy, nếu thầy thấy rằng lời nói của các con chính đáng, thầy sẽ chấp nhận tư tưởng của các con.
Zelot nói.
Có lẽ người cũng sẽ làm vậy để chứng tỏ rằng người yêu chúng ta và chờ đợi tất cả chúng ta nhìn nhận là tất cả chúng ta, kẻ ít, người nhiều, đều là nguyên nhân cho sự đau khổ của người.
Bartolomeo nhận xét.
Hay là thực sự người mệt mỏi vì phải nghĩ đến tất cả, phải quyết định và chịu trách nhiệm một mình. Có lẽ người cũng nhận ra là sự thánh thiện trọn lành của người bị, tôi nói là ở trước mặt người, một sự bất toàn, là cái thế giới không thánh. Chúng ta không phải hoàn toàn thánh, chỉ hơi bớt xảo quyệt hơn những người khác một tí. Và bởi vậy, có khả năng hơn để trả lời cho những người gần giống như chúng ta.
Simon Zelov nói.
Và hiểu biết họ, anh phải nói vậy.
Matthew nhấn mạnh.
Ôi, về điều này thì tôi chắc người cũng biết, và cả đến người biết hơn chúng ta, vì người đọc được trong quả tim.
Jacobe Zebede nói.
Vậy tại sao đôi khi người hành động như vậy, đưa mình ra trước những phiền phức và nguy hiểm?
Andre buồn rầu hỏi.
Nhưng tôi không biết trả lời thế nào.
Thaddê nhún vai nói. Và những người khác cũng thú nhận cùng một điều. Joan nín lặng, nên anh ông ghẹo.
Mày luôn luôn biết tất cả về Giê-xu. Hai người đôi khi giống như đôi tình nhân. Người không bao giờ nói mày tại sao người hành động như vậy sao?
Có, em mới hỏi người xong đây. Người luôn luôn trả lời với em. Vì thầy phải làm như vậy. Thầy phải hành động tựa như thế giới gồm toàn những người vô tri nhưng tốt. Thầy cho hết mọi người cùng một giáo lý. Như vậy mới phân biệt được con cái của chân lý và con cái của sự dối trá. Người cũng nói với em, còn thấy không, Gioan, giống như sự phán xét lần thứ nhất, không toàn thể, không tập thể, nhưng cá thể. Trên căn bản các hành động của họ về đức tin, đức ái và sự công chính. Các con chiên sẽ được tách rời ra với các con dê, và việc đó sẽ còn tiếp tục sau này, khi thầy không còn ở đây. Nhưng sẽ có giáo hội thầy trải dài qua các thế kỷ cho tới tận thế. Sự phán xét lần đầu của toàn thể loại người sẽ xảy ra trong thế giới nơi con người tự do hành động, luôn luôn có trước mặt họ sự thiện và sự ác, sự thật và dối trá. Cũng đã có như vậy tại thiên đàng dưới đất, nơi sự phán xét đầu tiên được tuyên bố trước cây của sự thiện và sự ác, bị xâm phạm bởi những người bất tuân lệnh Thiên Chúa. Đến khi mỗi người chết, sự phán xét đã được ghi trong sách về các hành vi của họ bởi một thần trí không khiếm khuyết sẽ được phê chuẩn. Rồi sau cùng sẽ đến cuộc đại phán xét. Cuộc phán xét kinh khủng, và khi đó con người sẽ bị phán xét toàn bộ, từ Adam tới người sau cùng, bị phán xét theo điều họ đã muốn cho họ trên mặt đất một cách tự do. Bây giờ nếu thầy đẻ riêng ra, một bên là những người đáng được hưởng đấng là lời Thiên Chúa, là phép lạ, là tình yêu, và ở phía bên kia là những người không đáng, thầy có thể làm việc đó do quyền năng và sức mạnh của Thiên Chúa, thì những kẻ bị loại trừ, chúng là những Satan. Khi bị phán xét riêng, chúng sẽ la lớn, kẻ có tội chính là ngôi lời của Ngài, người đã không muốn dạy dỗ chúng tôi. Nhưng làm như vậy, chúng sẽ không nói được điều đó, hoặc nếu chúng nói, tức là chúng nói dối thêm một lần nữa, và bởi vậy, chúng sẽ bị xét xử.
Vậy, không đón nhận giáo lý có nghĩa là bị đẩy?
Matthew hỏi.
Điều đó tôi không biết là có phải hết những người không tin sẽ thật sự bị đẩy hay không. Nếu các anh nhớ, khi nói với Cynthica, người đã cho hiểu rằng tất cả những kẻ sống ngay lành suốt đời sẽ không bị đẩy, dù là họ tin vào một tôn giáo khác. Nhưng chúng ta có thể hỏi người điều đó. Chắc chắn là Israel, kẻ được nghe nói về Đức Messiah mà lúc này chỉ tin một phần, hay tin ơ hờ, hay từ chối người, sẽ bị phán xét nghiêm ngặt.
Thầy nói rất nhiều với mày, nên mày biết rất nhiều điều mà chúng ta không biết.
Anh Jacobe của ông nhận xét.
Đó là lỗi của các anh. Tôi hỏi người cách đơn giản. Đôi khi tôi hỏi người những điều làm cho người thấy như Gioan của người là thằng đại ngu. Nhưng điều đó không can hệ đối với tôi. Chỉ cần là tôi biết tư tưởng của người và có nó ở trong tôi để làm cho nó thành của tôi. Các anh cũng phải hành động như vậy. Nhưng vì các anh luôn luôn sợ, mà sợ cái gì chứ? Sợ bị coi là ngu dốt, nông cạn, đầu óc đặc xếp. Các anh chỉ phải sợ một điều là chưa chuẩn bị sẵn sàng khi người ra đi. Người luôn luôn nói điều đó, và tôi luôn luôn tự bảo mình như vậy để chuẩn bị tôi cho cuộc chia ly. Nhưng tôi luôn luôn cảm thấy chuyện đó sẽ là một đau đớn lớn lao.
Đừng làm tôi nghĩ đến chuyện đó.
Andrew kêu lên, và những người khác đồng thanh cách năn nỉ.
Nhưng bao giờ việc đó sẽ xảy ra? Người luôn luôn nói, sắp sửa. Việc đó có thể là trong một tháng hay là trong hàng năm. Người còn rất trẻ và thời gian trôi mau. Nhưng anh làm sao vậy? Anh tái mét.
Thaddei hỏi Jacobe.
Không sao, không sao. Anh suy nghĩ.
Jacobe Enfe vội nói, trong khi cúi đầu xuống, Thaddei cúi xuống để nhòm anh ông cho rõ.
Nhưng anh có nước ở mắt. Anh làm sao vậy?
Không có gì khác ngoài những điều các anh cũng có. Tôi nghĩ đến lúc chúng ta chỉ còn một mình.
Nhưng kìa, làm sao mà Simon Jonas chạy quá tốc, vừa chạy vừa la như con hải âu trong ngày giông bão?
Jacobe Zebedee hỏi, và ông chỉ vào Phêrô vừa rời khỏi Giêsu và vừa chạy vừa nói những lời mà vì gió thổi nên không nghe thấy. Họ bước nhanh hơn và thấy rằng Phêrô chạy vào con đường dẫn về thành phố Severus. Bây giờ đã rất gần. Các ông đã nghĩ có lẽ Giêsu ra lệnh đi Severus bằng lối tắt này. Nhưng rồi khi nhận định rõ, họ thấy hai người bộ hành từ thành phố đi ra con đường lớn chính là Thomas và Judas.
Kìa, ở đây! Thật tình ở đây! Ôi, các ông làm gì ở đây vậy? Từ Nazareth, chắc chắn họ đã đi Cana, rồi đi Tiberias.
Nhiều người tự hỏi.
Có lẽ họ đã tới tìm các môn đệ, đó là sứ mạng của họ.
Zelov nói cách thận trọng, vì ông cảm thấy sự nghi ngờ đã ngóc đầu rắn lên trong lòng nhiều người.
Đi mau lên, Giêsu có một mình và hình như người đang chờ chúng ta.
Matthew khuyên. Họ đi và tới chỗ Giê-xu cùng một lúc với Phê-rô, Giu-đa và Tô-ma. Giê-xu rất tái xanh, tới nỗi Gioan hỏi người:
Thầy thấy khó chịu à?
Nhưng Giê-xu mỉm cười với ông và làm một dấu hiệu phủ định, trong khi người chào hai người đã tới sau một thời gian vắng mặt khá lâu. Trước tiên, người ôm Tô-ma. Ông vẫn có thái độ nhẹ nhàng và vui hoạt như thường lệ. Nhưng ông trở nên nghiêm trang khi ông thấy rằng thầy đã tỏ tường thay đổi, và ông vội vã hỏi người:
Thầy bệnh à?
Không, Tô-ma, không hề. Còn con, có vui không? Có sung sướng không?
Con, thưa thầy, có. Luôn luôn vui vẻ, luôn luôn sung sướng. Con chỉ thiếu có thầy để cho con tim con được hạnh phúc. Ba má con biết ơn thầy vì đã cho con về nhà ít lâu. Ba con hơi bệnh và do đó chính con làm việc. Con đã tới nhà bà chỉ sinh đôi với con để coi thằng cháu. Con đã đặt cho nó cái tên mà thầy đã chỉ cho con. Rồi Giu-đa tới và ông ta đã dắt con đi như một con chim sơn ca trong mùa làm tình. Biệt trên, biệt dưới, những nơi có các môn đệ. Ông đã làm như vậy vì việc của ông và không phải ít. Bây giờ ông ta sẽ nói với thầy: vì ông ta đã làm việc bằng 10 người và ông ta xứng đáng được thầy nghe.
Giê-xu để cho Tô-ma đi. Và bây giờ đến lượt Giu-đa. Giu-đa đã chờ một cách nóng lòng. Bây giờ ông tiến lên cách khẳng định, với vẻ thoải mái và chiến thắng. Giê-xu xuyên thấu ông bằng cái nhìn lam ngọc của người, như người ôm ông và nhận cái hôn của ông, cũng như đối với Tô-ma, và theo sau là những lời rất tình cảm.
Giu-đa, mẹ con có sung sướng vì có con ở bên cạnh không? Bà có mạnh khỏe không, người đàn bà thánh?
Thưa thầy, có. Và bà chúc phúc thầy vì đã gửi Giu-đa của bà cho bà. Bà muốn gửi cho thầy những tặng phẩm, nhưng làm sao con mang nổi trong khi con đi chỗ nọ chỗ kia, qua núi, qua sông? Thầy ơi, thầy có thể yên trí. Tất cả các nhóm môn đệ mà con tới thăm đều làm việc các thánh thiện. Tư tưởng càng ngày càng lan rộng. Con muốn kiểm tra với tính cách cá nhân, nhưng ảnh hưởng của họ nơi các kẻ quyền thế nhất, các luật sĩ và pha-ri-siêu. Con quen biết nhiều người trong đám họ, và con mới quen biết những người khác nữa vì tình yêu đối với thầy. Con đã lại gần các người Sa-đu, các người của Hê-rô-đê. Hồi, con bảo đảm với thầy là phẩm giá của con đã bị hạ thấp rất nhiều. Nhưng vì tình yêu đối với thầy, con làm việc này và các việc khác nữa. Con đã gặp phải sự khinh chê, bạc đãi và nguyền rủa, nhưng con thành công trong việc khơi dậy thiện cảm nơi những người trước có thành kiến xấu đối với thầy. Con không cần thầy khen, con chỉ cần làm bổn phận của con là con ca ngợi Thiên Chúa đã luôn luôn giúp con. Trong vài trường hợp, con phải dùng phép lạ và con đã làm được cách khó lòng vì họ đáng bị xét đánh hơn là phúc lành. Nhưng thầy bảo hãy yêu và kiên nhẫn. Con nói như vậy vì danh dự và vì vinh quang của Thiên Chúa, cũng như vì niềm vui của thầy. Con hy vọng là nhiều trở ngại sẽ được san bằng vĩnh viễn, tới nỗi con bảo đảm trên danh dự của con là nó không còn nữa. Ở bên thầy, hai người đó đã gây ra biết bao bóng tối, rồi con cảm thấy ngần ngại vì đã xác nhận một điều mà con không biết chắc. Do đó, con muốn kiểm tra để có thể dự phòng, để không bị bắt quả tang là nói dối. Điều làm cho con luôn luôn bị nghi ngờ bởi những kẻ cần được hoãn cải. Thầy nghĩ coi, con đã lại gần cả Anna và Caipha. Ôi, họ muốn thiêu đốt con bằng những khiển trách, nhưng con rất khiêm tốn, rất đáng tín phục. Tới nỗi sau cùng họ đã nói với con: vậy nếu câu chuyện thật sự như vậy, chúng tôi lại biết khác. Các ông trưởng đại pháp đình có thể biết, mà chúng tôi lại tường thuật điều trái lại. Và
anh không muốn nói là Giuse và Nicodemo là những kẻ dối trá chứ?
Zilov ngắt lời. Ông đã nín nhìn, nhưng không thể nhìn hơn được nữa, vì sự cố gắng đã làm cho ông tái mét.
Ai nói vậy? Trái lại, Giuse đã nhìn thấy tôi khi tôi ở nhà Anna đi ra, và ông hỏi tôi, sao anh có vẻ băn khoăn quá vậy? Tôi đã kể hết cho ông ta, và nói thầy đã xa lìa tên tù khổ sai và người đàn bà Hy Lạp thế nào theo lời khuyên của ông và của Nicodemo, vì thầy đã xa lìa họ rồi phải không?
Giuđa nói, trong khi nhìn đăm đăm vào Giêsu bằng đôi mắt huyền của ông, rực lửa tới nỗi nó giống như lân tình. Tự như ông ta muốn xuyên thấu cái nhìn qua Giêsu để đọc những việc người đã làm. Giêsu luôn luôn có ông ở trước mặt, rất gần. Người bình tĩnh nói,
thầy yêu cầu con tiếp tục bài tường trình của con, thầy rất chú ý tới nó. Đây là bài tường trình chính xác, có thể giúp ích rất nhiều.
À, vậy con đã nói rằng Anna và Caipha đã thay đổi ý kiến. Điều đó là quan trọng đối với chúng ta, phải không? Lại nữa, ồ, bây giờ tôi sắp làm các anh cười. Nhưng các anh phải biết rằng các rabbi đã đặt tôi ở giữa họ và bắt tôi chịu đựng một cuộc xét nghiệm khác. Tựa như tôi là đứa trẻ tới tuổi vị thành niên. Và ôi, cuộc xét nghiệm, rồi tôi đã thuyết phục họ và họ đã để tôi đi. Lúc đó tôi thấy nghi ngờ và sợ vì đã nói một điều không có thực. Và tôi nghĩ tới mang Thomas đi theo, để lại đi tới nơi có các môn đệ, hoặc đến những nơi tôi có thể phỏng đoán là Gioan và cô Hy Lạp có thể ở ẩn. Tôi đã tới nhà Lazaro, nhà Manaen, tới lâu đài của Choza, tới nhà Elisa ở Deshur, tới Bethe trong vườn của Jenny, tới Gethsemane, tới căn nhà nhỏ của Salomon, ở bên kia Jordan, tới nước đẹp, tới nhà Nicodemo, nhà Giuse.
Nhưng anh không gặp ông ta à?
Có. Ông ta đã bảo đảm với tôi là ông không bao giờ thấy hai người này nữa. Nhưng thầy biết, con muốn được chắc chắn. Tóm lại, tất cả những nơi mà con có thể nghi là họ ở đó. Và đừng nghĩ là con khổ vì không tìm thấy họ. Thầy hiểu lầm con, và Thomas có thể xác nhận. Cứ mỗi lần con ra khỏi một nơi mà con không tìm thấy ông ta, và cả đến không thấy một dấu vết nào về sự hiện diện của ông, con đã nói, ngợi khen Chúa, và con đã nói, ôi lại đấng hàng hữu, xin làm cho con đừng bao giờ tìm thấy ông ta nữa. Thật sự là cái thở ra của linh hồn con. Nơi sau cùng là Escalon. À, thật đúng lúc, Ismael Ben Fabi đã ở trong lâu đài của ông ở miền quê Magendo. Ông ta ước ao có thầy làm khách, nhưng nếu con ở địa vị thầy thì con không tới đó.
Tại sao? Chắc chắn thầy sẽ tới. Thầy cũng vậy, thầy ước ao gặp ông ta, và cả đến chúng ta sẽ đến đó ngay. Thay vì đi Sephoris, chúng ta sẽ đi Esrelon, rồi Magendo vào ngày mốt, tức là áp ngày Sabbat, và từ đó tới nhà Ismael.
Nhưng đừng, Chúa ơi, tại sao? Thầy tín là ông ta yêu thầy à?
Nhưng nếu con đã đến gần ông ta và biến đổi ông ta theo chiều có lợi cho thầy, tại sao con lại không muốn là thầy tới đó?
Con không có lại gần ông ta. Ông ta đang ở ngoài đồng và ông ta nhận ra con. Có phải không, Thomas? Con muốn chạy trốn khi con thấy ông ta, nhưng con không thể, vì ông ta gọi đích danh con. Con chỉ có thể khuyên thầy là đừng bao giờ nên tới nhà một Pharisee, một luật sĩ hay một người cùng loại như vậy nữa. Điều đó chẳng ích lợi gì cho thầy đâu. Chúng ta hãy quanh quẩn với nhau, một mình chúng ta với dân chúng, và chỉ vậy thôi. Cả đến Lazaro, Nicodemo, Giuse, điều đó sẽ là một hy sinh. Nhưng tốt hơn là vậy, để khỏi tạo ra ghen tị, thù ghét và đưa lưng ra cho sự chỉ trích. Tại bàn ăn, họ nói và họ làm việc một cách rất thâm hiền trên các lời của thầy. Nhưng hãy trở lại vấn đề Gioan. Lúc đó con đi Sicamion mặc dầu Isa mà con đã gặp ở biên giới Samari, ta thề với con là không còn gặp ông ta nữa kể từ hồi tháng 10.
Và Isaac đã thề sự thật, nhưng còn về những điều con khuyên thầy, về những liên lạc với các luật sĩ và các pha-ri-sêu thì ngược lại với những điều con đã nói với thầy trước. Con đã bảo vệ thầy mà. Đó là điều con đã làm phải không? Con đã nói con đã xóa tan nhiều thành kiến về thầy. Đó là điều con đã nói phải không?
Thưa thầy, đúng.
Vậy tại sao thầy không thể chính mình hoàn tất việc đó để bảo vệ thầy? Vậy chúng ta sẽ tới nhà Ismael, và bây giờ con hãy trở lại đó để báo tin cho ông ta. Cả Andre Simon Zelot và Bartolomeo cũng đi với con. Chúng ta sẽ vào nhà các nông dân để nghỉ. Còn về những gì có liên can tới Sicaminon, chúng ta tới đó và 11 người trong chúng ta đã ở đó. Chúng ta xác định với con là Gioan không có ở đó. Và ông ta cũng không có ở Capernaum hay Bethsaida hay Tiberias, Magdala, Nazareth, Corozain, Bethlehem thuộc Galilea, và tiếp tục như vậy về tất cả những nơi mà có lẽ con có ý định tới đó để chính con được bảo đảm về sự hiện diện của Gioan trong đám các môn đệ, cũng như trong các nhà bạn hữu.
Giê-xu nói bình tĩnh và tự nhiên, nhưng trong đó phải có cái gì làm cho Giu-đa bối rối, vì có một lúc ông biến sắc. Giê-xu ôm ông như để cho ông một cái hôn, và trong khi người giữ ông, má kề má, người thì thầm với ông cách dịu dàng.
Khốn nạn, con đã làm gì cho linh hồn con?
Thưa thầy, con...
Đi đi, con xông mùi hỏa ngục còn hơn chính Satan nữa. Im đi và hãy thống hối nếu con có thể.
Giu-đa, nếu là tôi, thì tôi sẽ chạy trốn hết tốc lực. Nhưng ông ta trơ trẽn, nói lớn.
Cảm ơn thầy, nhưng con xin thầy cho con nói vài lời cách kín đáo trước khi con đi.
Tất cả đều tránh xa ra nhiều mét.
Chúa ơi, tại sao thầy lại nói với con những lời này? Thầy làm con khổ.
Bởi đó là sự thật, kẻ có những giao tiếp với Satan thì có mùi Satan.
À, tại vì phép chiêu hồn. Ôi, thầy làm con sợ hết hồn. Nó chỉ là để giữ chơi, không gì hơn là một trò chơi của đứa trẻ tò mò. Và việc đó đã giúp con tới gần những người Sa-đu và làm con bỏ các ước muốn về cái trò này. Vậy thầy thấy là thầy có thể miễn thứ cho con trong tất cả sự bình an. Đó là những chuyện vô ích khi người ta có các quyền phép của thầy. Thầy có lý. Đó, thầy, lỗi của con chỉ nhẹ thôi. Và thầy thật khôn ngoan. Nhưng ai đó nói điều này với thầy đó?
Giê-xu nhìn ông cách nghi ngờ và không trả lời.
Nhưng có phải thật là thầy nhìn thấy cái tội này ở trong quả tim của con không?
Giu-đa hỏi, hơi có vẻ sợ.
Con làm thầy ghê tởm, đi đi, đừng nói thêm một lời nào nữa.
Và Giê-xu trở lưng để đến với các đồ đệ, và người ra lệnh cho họ đổi hướng đi. Trước hết, người cho Bartolomeo, Simon và Andre đi. Họ lại với Giu-đa. Họ bước đi lẹ trong khi những người khác đi từ từ, không hay biết gì về sự thật, mà chỉ một mình Giê-xu biết. Họ vô tri với nỗi họ khen Giu-đa về những hoạt động của Giu-đa và cách biết làm của ông. Và Phê-rô thật thà kết án mình về sự xét đoán tàn nhẫn mà ông có trong con tim đối với người đồng môn đệ của ông. Giê-xu mỉm cười, một nụ cười dịu dàng, hơi mỏi mệt, tự như người nghĩ đến chuyện khác, tự như người không nghe rõ các chuyện vãn của các bạn người, là những kẻ chỉ biết những điều mà nhân tính của họ cho phép họ biết.
Thank you. qua con hứa dâng người, con mong ước sẽ đẹp tựa cánh hồng, để thiết tha chút tình nhỏ bé, mong tình con chạm tình yêu Chúa. Món quà con hứa dâng người là lời hứa sẽ sửa đổi chính mình, để sống hy sinh trong âm thầm khiêm tốn, để tha thiết làm hòa với anh em. Chúa ơi, ôi lạy Chúa ơi, đã bao ngày trôi qua. Chúa ơi, ôi lạy Chúa ơi, lần nữa ngài ngần rồi quên, con quên lời hẹn, con quên tình người, vẫn đợi chờ trông mong. Chúa ơi, ôi lạy Chúa ơi, tháng năm đời vẫn xoay, lời hứa ấy, tình yêu ấy, giờ như đã mai một tàn phai, lòng không hối quỳ đây hướng lên người. Món quà con hứa dâng người, nhưng con đã không vượt được chính mình, lỡ hẹn rồi, lỡ hẹn rồi. Giêsu hỡi, thôi đành xin dâng lên người lời tạ lỗi đơn sơ chân tình, cả cố gắng hạn hẹp bất toàn của con. Sống hy sinh trong âm thầm khiêm tốn, để tha thiết làm hòa với anh em. Chúa ơi, ôi lạy Chúa ơi, đã bao ngày trôi qua. Chúa ơi, ôi lạy Chúa ơi, lần nữa ngày ngần rồi quên, con quên lời hẹn, con quên tình người, vẫn đợi chờ trông mong. Chúa ơi, ôi lạy Chúa ơi, tháng năm đời vẫn xoay, lời hứa ấy, tình yêu ấy, giờ như đã mai một tàn phai, lòng thong hối quỳ đây hứa lên. Nhưng con đã không vượt được chính mình, lỡ hẹn rồi, lỡ hẹn rồi. Giêsu hỡi, thôi đành xin dâng lên người lời tạ lỗi đơn sơ chân tình, cả cố gắng hạn hẹp bất toàn của con. Thôi đành xin dâng lên người lời ta lỗi đơn sơ chân tình, cả cố gắng hạn hẹp bất toàn của con.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.